Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tiếp công dân.
Chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 do Bộ Công Thương phát động diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7. Để kích cầu, nhiều siêu thị cửa hàng kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã đang có nhiều hình thức khuyến mại.
Với mong muốn tạo hứng thú, học môn tiếng Anh cho học sinh trong nhà trường, cô giáo Ngô Thị Minh, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ra nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 3 tháng 7, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã chủ trì buổi tiếp và đối thoại với các công dân Nguyễn Đức Khánh, Hà Trọng Hùng, tổ 6 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố và lãnh đạo phường Quang Vinh. Tại buổi tiếp công dân, các ông Nguyễn Đức Khánh, Hà Trọng Hùng đại diện cho 25 hộ dân thuộc tổ 6 phường Quang Vinh đã nêu 10 nội dung phản ánh kiến nghị, tập trung vào một số nhóm vấn đề như đề nghị được bồi thường 4 thửa đất với tổng diện tích trên 2.200 m² để thực hiện dự án khu dân cư số 5 phường Quang Vinh. Nguồn gốc đất này là các hộ dân được hợp tác xã giao năm 1991 và cho Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh mượn săn ủi mặt bằng để xây dựng sân khấu từ năm 2004. Việc xây dựng các dự án trên địa bàn tổ 6 phường Quang Vinh gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ sản lượng đối với các thửa đất nằm ngoài cọc giải phóng mặt bằng do bị ảnh hưởng ngập úng, không canh tác được. Đề nghị hỗ trợ khối lượng đào đắp hồ nhà máy điện Cao Ngạn, v.v. Sau khi nghe các ý kiến phản ánh và đề nghị, các thành phần tham dự hội nghị đã phân tích, trao đổi, thảo luận những vấn đề thuộc thẩm quyền. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát lại toàn bộ các dự án trên địa bàn thành phố nói chung và phường Quang Vinh nói riêng, báo cáo kết quả cho Thường trực Thành ủy. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố thu thập hồ sơ đất đai, xác minh nguồn gốc sử dụng đất của 4 thửa đất nêu trên và trả lời các hộ dân có đơn theo quy định của pháp luật. Công dân có đơn đề nghị có trách nhiệm cung cấp hồ sơ sử dụng đất đai liên quan, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh và các cơ quan chuyên môn của thành phố trong việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất của các thửa đất nêu trên. Việc giải quyết đơn đề nghị của công dân phải đảm bảo quyền lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở pháp luật quy định.
Chiều ngày 2 tháng 7, đoàn đại biểu Hội thi Thể thao Nghiệp vụ Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ vòng loại khu vực 2 do Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, trưởng ban tổ chức hội thi làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, nơi tưởng niệm 60 cán bộ đội viên Đại đội 915 thuộc Đội Thanh niên xung phong 91 Bắc Thái. Cùng đi với đoàn có Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, đoàn trọng tài và các đồng chí trưởng đoàn và huấn luyện viên của 8 đội tuyển. Trước anh linh canh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an các đơn vị địa phương ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của Công an Nhân dân Việt Nam vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Ngày 2 tháng 7 năm 2020, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên hiện có 32 hội phường xã với trên 400 chi hội xóm tổ, gần 200 ban khuyến học các nhà trường và dòng họ khuyến học với tổng số trên 77.000 hội viên. 6 tháng qua, hội đã thực hiện tốt phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, củng cố tổ chức hội vững mạnh. phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội của địa phương, tổ chức phòng chống dịch COVID-19, quan tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp với quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup tặng quà dịp mùng 1 tháng 6 cho 50 trẻ mồ côi, học sinh nghèo trên địa bàn thành phố. Công tác xây dựng quỹ khuyến học, phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Nhiệm vụ của hội trong 6 tháng cuối năm là thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm 2020, tổ chức các đợt khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập năm học 2019-2020, tuyên truyền vận động hội viên và quần chúng nhân dân đăng ký các mô hình học tập, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội và phát triển hội viên đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Để người dân hiểu và chấp hành thực hiện tốt pháp luật của nhà nước, thời gian qua, phường Đồng Bẩm luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong 5 năm qua, phường đã tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút hơn 1.400 lượt người dân tham gia. Công tác tiếp công dân và tiếp nhận giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt thực hiện quyết định số 2853 ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hàng năm, Đảng ủy phường đã thường xuyên tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân, nhất là đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai hay triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kết quả từ năm 2015 đến nay, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể phường đã tổ chức trên 180 cuộc tiếp công dân, 5 hội nghị đối thoại trực tiếp, tiếp nhận và giải quyết 142 đơn đề nghị và 6 đơn khiếu nại tố cáo của nhân dân.
Trong những năm qua, xã Phúc Xuân luôn quan tâm chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và chương trình y tế quốc gia, duy trì các tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế trên địa bàn. Tính từ năm 2015 đến nay, trạm y tế xã đã tổ chức khám điều trị cho trên 11.600 lượt người. Trên 1.400 trẻ ở độ tuổi từ 0 đến 36 tháng được uống vitamin A, đạt 100% kế hoạch. 480 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vaccine phòng 8 bệnh, đạt tỷ lệ 100%. Trên 670 phụ nữ có thai được tiêm phòng, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm 0,1%. Bên cạnh đó, trạm còn thực hiện tốt công tác kiểm tra việc hành nghề y dược, vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các mục tiêu về nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản đều đạt kế hoạch đề ra. Trong những năm tới, xã Phúc Xuân tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, đề cao tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cân bằng tự nhiên giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, nhiều vụ cháy nổ xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra trong các đợt nắng nóng và phòng chống lụt bão, tai nạn, sự cố trong mùa mưa bão năm 2020, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nội dung như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cảnh báo nguy cơ và tác hại của cháy nổ, tai nạn, sự cố, mưa lũ, lốc xoáy, sét, sạt lở đất đá. Tổ chức tự kiểm tra công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy. Trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa các vụ cháy do hiện tượng quá tải, chập điện gây ra, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, tổ chức kiểm tra các công trình trọng điểm, hệ thống cấp nước, hồ điều hòa, cửa xả lũ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa, ban hành nội quy biển báo, biển cấm, quy trình thao tác vận hành an toàn trong sản xuất, thi công xây dựng công trình, xây dựng chỉnh lý phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sát phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị địa phương, phương án huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng chống lụt bão. Tổ chức thực tập diễn tập theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo xử lý chính xác, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Đề nghị Điện lực Thái Nguyên tổ chức đợt tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện và đường dây thông tin, cáp truyền hình, quá trình kiểm tra phát hiện nguy cơ mất an toàn gây ra cháy nổ, có biện pháp sửa chữa khắc phục kịp thời, không để các vụ cháy đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện, đường dây thông tin, cáp truyền hình xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 do Bộ Công Thương phát động diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7. Trước đó, để kích cầu, nhiều siêu thị, cửa hàng kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã đang có nhiều hình thức khuyến mại. Bởi vậy, khi chương trình được triển khai, chắc chắn người tiêu dùng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn hơn.
Theo ông Nguyễn Tân Chính, trưởng phòng Quản lý Thương mại và Hội nhập Kinh tế Quốc tế Sở Công Thương, để thực hiện chương trình, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình, đồng thời gửi văn bản đến các sở ngành liên quan, đề nghị tham gia góp ý để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và ban hành kế hoạch chính thức. Điểm nổi bật của chương trình là các doanh nghiệp có thể cung cấp mức khuyến mại cho khách hàng lên tới 100% thay vì chỉ là 50% như theo quy định. Do đó, ngay từ ngày 1 tháng 7, Sở Công Thương sẵn sàng tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thương nhân hoàn thiện thủ tục hành chính liên quan để áp dụng mức khuyến mãi tại cửa hàng của mình. Thực tế, tại một số siêu thị, cửa hàng kinh doanh lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi thấy có rất nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng. Tại siêu thị Minh Cầu, nhiều mặt hàng đang được giảm giá sâu như dầu gội đầu, dầu xả tóc giảm tới 40%. Nước giặt, nước xả vải giảm từ 24 đến 35% tùy loại. Khăn tắm cốt tông giảm 50%. Chị Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý siêu thị Minh Cầu cho biết, hóa mỹ phẩm là nhóm hàng đang được siêu thị giảm giá trực tiếp và áp dụng đến khoảng giữa tháng 7 năm 2020. Trong đó, sản phẩm dầu gội, dầu xả được áp dụng giảm giá cho đến khi bán hết sản phẩm. Ngoài ra, siêu thị còn nhập nhiều sản phẩm của các hãng có chương trình khuyến mại tặng kèm như kem đánh răng Glow Up, sữa Nutifood. Còn ông Dương Thế Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Aloha Thái Nguyên chia sẻ, trung bình mỗi tháng, siêu thị của chúng tôi có khoảng 100 mã sản phẩm được giảm giá trực tiếp, đa số là thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ hàng ngày cho người dân. Ngoài ra, trong tháng 7 này, siêu thị có kế hoạch tặng áo mưa Aloha cho mỗi khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 499.000 đồng trở lên. Ngoài các siêu thị thì nhiều cửa hàng thời trang của các thương hiệu nổi tiếng cũng đề biển khuyến mại, mua một tặng một, giảm giá từ 20 đến 50% một sản phẩm, giảm giá 50% đối với sản phẩm thứ hai để thu hút khách. Chị Trần Hương Lan, quản lý cửa hàng thời trang Canifa trên đường Lương Ngọc Quyến cho hay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cửa hàng phải đóng cửa gần một tháng. Để kích cầu người tiêu dùng trở lại, trong tháng 7 này, toàn bộ cửa hàng Canifa trên toàn quốc sẽ triển khai chương trình combo vui vẻ, mua 4 sản phẩm tặng 1 sản phẩm trong danh mục áo t-shirt, áo polo, bộ mặc ở nhà, váy liền, quần sóc. Còn tại cửa hàng chuyên bán quần áo nữ cao cấp của thương hiệu Ivy Moda nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, chị Ngô Thị Hương, cửa hàng trưởng cho hay, hiện tại hệ thống cửa hàng vẫn đang áp dụng chương trình giảm giá từ 30 đến 50% toàn bộ các mặt hàng. Trao đổi thêm với đại diện các cửa hàng siêu thị nói trên, trong thời gian tới họ sẽ căn cứ vào tình hình nhu cầu mua sắm thực tế của khách hàng kết hợp với lựa chọn các chương trình khuyến mại lớn của các nhà phân phối, sản xuất để đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn, vừa để hưởng ứng chương trình, vừa để kích cầu người dân mua sắm. Tuy nhiên do mới triển khai nên theo khảo sát của chúng tôi vẫn còn nhiều doanh nghiệp siêu thị, thậm chí cả người tiêu dùng vẫn chưa biết đến chương trình này. Theo đó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để thu hút sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ từ phía người dân cũng như của các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo hứng thú học môn tiếng Anh cho học sinh trong nhà trường, những năm qua, cô giáo Ngô Thị Minh, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ra nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học sinh. Bằng tâm huyết, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, cô đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, được đồng nghiệp, phụ huynh tin tưởng và học sinh yêu mến. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
I prepare some shops here, like the bookshop. Guys, let's move on to the speaking activity.
một buổi học diễn ra trong không khí cởi mở thân thiện, không quá lệ thuộc vào giáo án bài giảng. Việc học theo nhóm chủ đề hội thoại mô phỏng thực tế đã dần trở thành phương pháp quen thuộc, dễ tiếp thu bài đối với học sinh trong toàn trường. Trong thời gian 45 phút của một tiết học, các em học sinh của một lớp sẽ được chia làm 4 nhóm theo chủ đề bài học. Với chủ đề các địa điểm trong thành phố, học sinh ôn tập từ vựng, chỉ nơi chốn và mẫu câu hỏi đáp về các địa điểm. Học sinh tham gia vào các đoạn hội thoại mô phỏng thực tế khi tới mua hàng tại hiệu thuốc, siêu thị, tiệm bánh ngọt, cửa hàng sách, v.v. Em Khổng Doãn Tùng Lâm, học sinh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em cũng rất thích môn tiếng Anh của cô giáo Minh dạy, tại vì là cô thường dạy các hoạt động bổ ích và hay ạ.
Nhận công tác tại nhà trường từ tháng 2 năm 2016, sau khi chuyển về từ vị trí giảng viên tạo nguồn của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã tạo được động lực học tập cho học sinh thông qua các hoạt động lý thú và sáng tạo nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện. Năm học 2016-2017, sau khi hoàn thành khóa học trực tuyến về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho người học từ 3 đến 17 tuổi, do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Đại học Oregon, Hoa Kỳ cấp học bổng, cô Minh đã áp dụng những kiến thức mình lĩnh hội được vào công tác giảng dạy tại nhà trường, đồng thời truyền thụ những kinh nghiệm đó cho các em giáo sinh thực tập đến từ khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên khi nhà trường được vinh dự đón đoàn vào năm học 2016-2017 và 2017-2018. Gần 4 năm giảng dạy tại trường, cô luôn học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp, tích cực tham gia các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiên tiến, nâng cao năng lực ngôn ngữ theo khung tham chiếu châu Âu dành cho giáo viên tiểu học. Bằng việc thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, đan xen sử dụng giáo cụ trực quan để tăng cường hiệu quả của giờ học, cô Minh đã làm cho tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn như một ngôn ngữ thứ hai, từ đó truyền cảm hứng cũng như rèn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho từng học sinh. Cô giáo Ngô Thị Minh chia sẻ.
Với cái mong muốn là đem tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ sống, một người bạn của các em học sinh, thì tôi thường xuyên tìm hiểu các cái trang web học tiếng Anh cũng như là các cái khóa tập huấn ở trên mạng để có thể trực tiếp học, để có thể học online thay vì học trực tiếp. Thì việc làm như vậy thì có thể giúp tôi cập nhật các cái kiến thức hàng ngày để thay đổi, bắt kịp với cái xu thế, cái xu hướng học tiếng Anh mới trên toàn thế giới.
Năm học 2019-2020, cô tham dự cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ e-learning Việt Nam 2019 và có tác phẩm đạt giải truyền cảm hứng. Tiếp nối thành công sau cuộc thi Đại sứ e-learning, cô đã áp dụng những kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để khai thác các ứng dụng phục vụ việc dạy và học trực tuyến, cũng như thu thập số liệu báo cáo trong thời gian dịch bệnh, bao gồm tạo phiếu bài tập và biểu mẫu bằng Microsoft Forms và Google Forms, tạo các bộ học từ vựng theo chủ đề sách giáo khoa từ lớp 3 tới lớp 9 bằng website Quillet.com hay tạo các bài thuyết trình ấn tượng và hiệu quả bằng công cụ Microsoft Sway. Không chỉ dừng lại ở đó, cô Minh còn lập một kênh YouTube và đã đăng tải gần 50 video để chia sẻ tới cộng đồng giáo viên và học sinh. Ý tưởng này đã được lan tỏa đến nhiều trường. Với vai trò là chủ nhiệm dự án của Quỹ Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á, cô đã tham mưu đề xuất với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức chương trình Hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện 2019. iThinkCamp cho gần 1.000 học sinh đến từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia. Chính những hoạt động này đã trở thành đòn bẩy để cô tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người. Cô Nguyễn Thị Soi, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau 4 năm giảng dạy tại nhà trường rất là ngắn, nhưng đồng chí không những cập nhật được cái phương pháp, cái kiến thức của bậc học, mà đồng chí còn luôn luôn tự học, tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, mà nhà trường cũng đã mời những hiệu trưởng, hiệu phó của các trường về dự và đã đánh giá rất cao những cái giờ dạy của đồng chí.
Với những đổi mới và sáng tạo trong dạy học và các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, cô giáo Ngô Thị Minh đã được nhận học bổng Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng nhiều phần thưởng cao quý của ngành giáo dục và đào tạo. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê học hỏi trau dồi năng lực chuyên môn, cô giáo Ngô Thị Minh trở thành một điển hình trẻ trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh trong nhà trường và các hoạt động phục vụ cộng đồng cần được biểu dương và nhân rộng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến xóm cây xanh xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên gồm 17 thửa đất ở nông thôn với diện tích mỗi thửa từ 100m² đến 345,2m², có mức giá khởi điểm từ 16 triệu đồng trên 1m² đến 21 triệu đồng trên 1m². Hiện trạng khu đất là khu đất đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng xong. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 9 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện lưới. Thực hiện thông báo ngày 1 tháng 7 năm 2020 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Xuyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 4 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Xuyên, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng vận hành cấp nước từ 4 giờ đến khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước trong thời gian trên. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, phòng kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non, Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!